thì Đức Phật nói chủ đề mà mình nhớ rằng là ở đây hai cái tâm nó khác nhau. Cái mà hàng phục kỳ tâm là cái tâm mà phát sinh để mà tu hành, còn cái tâm an hiểu đậu đa la tam hiểu tam bồ đề đó. Thành ra hàng phục không phải là hàng phục cái tâm an đậu đa la tam hiểu tam bồ đề, mà là hàng cái phục tâm như thế nào thì phát được cái tâm kia, mà trụ cái tâm như thế nào thì thành ra cái và phát tâm an đậu đa la tam hiểu tam bồ đề. Kỳ kỳ đó là kỳ là của họ, là kỳ đó là của thiện nam tử thiện nữ nhân, chứ không phải kỳ đây là cái mà tam hiệu tam bồ đề chi tâm đó. Ghi đây là một cái đại từ để chỉ cho cái mà thiện nam tử thiện nữ nhân, tức là một khi mà họ muốn phát một cái tâm chính đẳng chính biến chi á, vô thượng chính biến chi á, nếu mà họ muốn phát cái tâm vô thượng chính biến chi á thì họ phải trụ cái tâm của họ như thế nào và họ phải điều phục cái tâm của họ như thế nào thì họ mới có thể thành tựu cái tâm kia đó. Ý kỳ tâm đây là cái là để nói như vậy. Rồi thì cái Đức Phật mà trả lời á, thì Đức Phật bảo rằng là đương sinh như thị tâm, thì chữ sinh ở đây là chỉ cho chữ phát đó. Tức là họ phải phát tâm như thế này, tức là diệt độ như thế chúng sinh, mà không thấy chúng sinh để diệt độ. Tại vì nếu thấy á, là rơi vào trong tứ tướng đó. Rồi Đức Phật lại nói rằng là họ nhấn mạnh ngài tu Bồ Đề rằng là thật là có cái pháp mà gọi là đắc an đậu đa la tam hiệu tam Bồ Đề không? Thực sự đó thì có cái pháp gọi là an đậu đa la tam hiệu tam Bồ Đề chi tâm, thực sự có cái pháp đó không? Rồi Đức Phật mới nhấn nữa, Đức Phật bảo là vậy thì khi Như Lai ở chỗ Nhiên Đăng đó, của Phật đó, thì có cái pháp nào là gọi là đắc an đậu đa la tam hiệu tam bồ đề hay không? Đó là những cái vấn đề mà Đức Phật nhấn mạnh để mà trả lời cái vấn đề gọi là ưng trụ mới hàng phục đó, cái kỳ tâm. Thế thì cái này thì ở những cái phần trước thì cũng có nói rồi, là cái mà không có trụ vào cái pháp nào để hành bố thí đó. Thì ở đây mình cũng thấy cái vấn đề rằng là nói theo cái ý tưởng của Hoàng Bá Thiền Sư, Hoàng Bá Hy Vận, thì ngài ví dụ giống như rằng là cái bản giác xưa nay hay là cái tự tính xưa nay nó giống như hư không đó. Mặt trời có mọc hay là không mọc gì đó thì có cái tác dụng là sáng hay tối. Thế nhưng mà thực sự thì không phải hư không sáng hay hư không tối, mà hư không chưa từng sáng mà cũng chưa từng tối. Đó là nói lên tinh thần gì của cái hư không. Về lại cái bài kệ kia đó, còn cái bài kệ của ngài Khuê Phong đó, thì tương đối á, ngài Khuê Phong nói với tính cách gọi rằng là để giúp cho mình hiểu, tức là có nghĩa rằng là nó giản dị hóa đó. Nhưng mà phần đông đại chúng thì hay nhìn nó dưới những cái góc cạnh mà gọi là phức tạp. Phức tạp là hơi rắc rối ra, đó là phức tạp hóa đó. Nhưng mà ở đây cái vấn đề khi mà mình hiểu nói rằng là giác được các tướng là không, thì tâm á, tự nó vô niệm. Rồi làm sao nữa? Rồi niệm khởi tức giác, giác trí tức vô, cái đó mới là vấn đề. Thì ngài mới nói là nếu mà biết như thế đó, thì là biết cái diệu môn, biết cái vi diệu pháp môn, biết cách tu hành cái vi diệu pháp môn, là tu hành diệu môn ấy, duy tại thử ra, là chỉ ở chỗ đó thôi. Rồi bây giờ người nào sau tới gần 48 tiếng đồng hồ để tư duy, ai tình nguyện mới chưa không? Một người đi vắng vui. Tại sao mà khi giác rồi mà tâm vô niệm rồi mà lại còn niệm khởi? Niệm khởi lại là tức giác là sao?
Dạ, ở đây khi nói tâm
Bá Hy Vận thì giống như là trong kinh Viên Giác nói ấy. Thì từ nơi cái viên giác nhất tâm mà lưu xuất ra hết thảy mọi cái mà cảnh giới, mọi cái biến hóa trùng trùng từ từ cái viên giác nhất tâm mà lưu xuất. Đó. Thì giống như là ngày mùng ba đi diễn bày là tất cả những cái thứ đó nó đều rằng là lưu xuất từ trong một hư không. Đó. Nhưng mà cái bản thể hư không không bao giờ bị nhiễm hết, tức là vẫn bất động như thường. Thì ngài cho một cái ví dụ mà tương đối hết sức là cụ thể rõ ràng á. Vấn đề mà của ngài Khuê Phong đại sư nói nhá, là vấn đề giác á, thì là giác mọi cái tướng đó đều là không, có nghĩa là đúng theo như tinh thần của kinh thì nói đó, là phi tướng đó. Thành ra giác ngộ được chư tướng phi tướng, hoặc là giác ngộ được chư tướng giai thị hư vọng. Thành ra giác chư tướng không, thì khi mà giác chư tướng không như thế thì tự nhiên đó, tâm vô vọng niệm, tức là tâm vô niệm. Thì mình biết rằng là vô niệm đây không phải là cái vấn đề rằng như gỗ đá là bật hết tất cả mọi cái ý thức, mọi cái niệm, không phải là như vậy. Nhưng mà mình có thể thấy rằng là cái ý thức ở đây nó thành là diệu quan sát trí. Sở dĩ mà gọi là diệu quan sát là bởi cái lý lẽ rằng là nó thành trí, mà diệu quan sát tức là thấy các tướng là không. Thành ra cái trí đó luôn 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 chiếu soi, chứ không phải trí đó là do như vậy mà bị đoạn diệt. Thành ra vô niệm cũng nghĩa rằng là không có tà niệm, chứ không phải rằng là vô niệm có nghĩa rằng là không còn một niệm mà rơi vào đoạn diệt. Và vô niệm là ly các vọng niệm, mà ly vọng niệm đó là bởi vì thấy các tướng đó là có, thấy các tướng là thật, là chấp vào tứ tướng hoặc là chấp vào sắc thanh hương vị xúc pháp này kia. Thành ra vô vọng niệm có nghĩa là không có chủ pháp mà sinh tâm, mà cũng không có chủ sắc thanh hương vị xúc mà sinh tâm. Thành ra vô niệm nhưng mà vẫn thường niệm. Nhưng mà niệm làm sao, nếu mà niệm theo lối mà sinh diệt, tức là niệm theo hữu vi pháp, tức là niệm chấp tướng á, thì niệm nó tức mê, tức là gọi là khởi tâm tức thì vọng. Thế nhưng mà ở đây cái vấn đề rằng là vô niệm có nghĩa không phải đoạn diệt, có nghĩa không phải là gỗ đá vô tình, mà tiền niệm hậu niệm gì đó ở ngay cửa trung gian nữa, hay là niệm niệm đều giác, tức là đều thấy các tướng là không. Cho nên nếu các niệm mà đều thấy các tướng là không thì các niệm đó đều là giác, mà khi giác các tướng là không á thì tức nghĩa là vô niệm. Thành giác trí tức vô, vô đây là vô niệm. Thành ra khi giác thì là thấy các tướng là không, khi thấy các tướng là không á, thì tâm không có chủ, mình không có chủ đó gọi là vô niệm. Thành ra vì vô niệm mà luôn luôn thấy các tướng là không, cho nên mọi cái niệm khởi đều giác. Giác gì? Giác đó chính là chư tướng không, cho nên mọi niệm khởi nó đều là chư tướng không. Mà vì giác chư tướng không cho nên tức vô, vô đây là tâm tự vô niệm. Thành ra giác đây là giác chư tướng không, vô giác ở dưới á là giác, đó là giác chư tướng không, vô ở dưới nó là tâm tự vô niệm. Thành ra Khuê Phong đại sư sợ rằng người ta chấp đoạn, sợ là người ta bị lạc không, có nghĩa người ta lạc không có nghĩa rằng là người ta trở thành như là cây cỏ gỗ đá đó. Mà người ta dứt bật tất cả mọi cái niệm, mọi cái ý thức, mọi cái niệm, mà nó không có biến tất cả những cái vọng thức mà chấp tướng đó, đó. Rồi gọi là hữu niệm, nó là vọng thức và chấp tướng, nó gọi là hữu niệm đó. Thì khi người ta thấy các tướng là không thì người ta lại rơi vào một cái đối lại với lại cái hữu niệm nói trên, tức là người ta là trở thành cây cỏ gỗ đá đó. Thì nó vẫn rằng là chưa phải là thực sự rằng là hiểu được rằng là các tướng là không với ly thực sự. Ở đây khi ly các tướng thực sự á thì tự nhiên nó thành rằng rằng là vô niệm, tức là tâm nó vô chủ, là bởi vì thấy các tướng là không thì chủ nỗi gì. Khi các tướng là không rồi thì không có chỗ để chủ, tức là nó bắt đầu các tướng nó lộ hoại. Dạ. Các tướng này là đều là hoạt tướng, thành ra không thể nắm bắt, không có trụ được, thành ra tâm mới tự vô niệm. Đấy. Tâm tự vô niệm nhưng mà thời thời thì cái bây giờ cái thức mà phân biệt đó nó chuyển thành một cái trí, trí đó là trí diệu quan sát. Mà thế nào gọi là diệu, mà thế nào gọi là quan sát? Diệu quan sát là quan sát một cách chân chính và vi diệu, thấy được cái mà là gọi rằng là diệu môn. Đấy. Thì tự nhiên á, thức đó thành trí, vọng thức đó thành trí, ở trí đó đó thì là hằng chiếu. Nhưng mà hằng chiếu đó, nhưng thường tịch, thường tịch nó cho nên vẫn vô niệm. Hằng chiếu đó cho nên vẫn thấy được tất cả các tướng là không, cho nên ngay cả cái thấy đó cũng không nốt, thành ra không trụ. Thành ra đó mới chân là không trụ. Còn nếu mà cho cái không đó đó, cái vô niệm đó là cái không đó đó, là dứt bật hết mọi sự đó, là chủ trụ, thì đương nhiên là vẫn có một cái trụ, đúng là trụ của cái không. Còn cái này vô trụ thật sự, đó mới gọi là diệu quan sát trí, đó mới là chuyển thức thành trí. Thành ra chữ giác của cái câu dưới á, là cái nguyên bốn chữ giác, tức là giác chữ tướng không, đó là giác. Thành ra thường thường cho dù khởi niệm đi, nhưng mà hễ cứ khởi niệm là thấy các tướng là không, là luôn luôn như thế. Mà khi thấy các tướng là không á, thì gọi rằng là giác chi, tức là giác các tướng là không. Chi đây chỉ cho chư tướng không. Thành ra giác chi đó thì tức là tâm tự vô, tức là vô niệm. Thành ra đó là ngài Khuê Phong đại sư muốn giải thích cho người ta nghe để người ta hiểu thế nào là vô niệm và thế nào là giác. Nếu giác mà chủ á, giác mà khú niệm á, và giác mà chủ nó mà hữu niệm đó, thì giác đó là giác mê. Mà nếu vô niệm đó mà ly nhất thiết niệm ra mà trở thành gạch đá cây cỏ đó, thì đó là vô niệm mê, là tà niệm, chứ không phải vô niệm, thì là phi vô niệm. Thì tổ sư cũng nói vô niệm là phi tà niệm, không phải vô niệm là gạch đá. Thành ra ngài Khuê Phong kết luận rằng là tu hành diệu môn là cái tu hành mà vi diệu pháp môn của sự tu hành, là cái pháp môn vi diệu của sự tu hành nó chỉ nằm ngay chỗ đó, duy tại thử giả, là ngay ở cái điểm đó. Thành ra nếu chấp một cái á thì không phải vi diệu pháp môn nữa, thì lạc. Thành ra nó đơn giản ghê lắm. Tức là có nghĩa rằng là khởi niệm tức giác, tức là khởi niệm tức thấy chư tướng là không. Tại vì giác ở trên định nghĩa rồi, định nghĩa là giác là thấy các tướng là không, mà ở dưới nó khởi niệm tức giác, vậy thì hiểu ngay là giác đó là cái gì rồi, đã được định nghĩa. Vậy thì khởi niệm mà thường thấy là không, mà khi khởi niệm mà thường thấy là không, đó gọi là giác. Mà khi giác được các tướng là không, chi đây là chỉ cho chư tướng không. Đó, tức là tâm tự, vô là vô niệm, thì tự nhiên lại vô niệm. Thành ra vô niệm ở đây là một thứ diệu quan sát trí, không phải vô niệm là gỗ đá, tức là chuyển thức thành trí. Thành biết quan sát như vậy đó, cái quan sát đó mới là một cái quan sát mà gọi rằng là diệu, có nghĩa rằng là như thị, có nghĩa là như, có nghĩa quan sát được chân như thật tính của mọi cái pháp, thành ra diệu quan sát. Và cái đó là trí chứ không phải thức, tại không phân biệt, tại bất động, tại vì chiếu soi không có cái chỗ để phân biệt bình đẳng. Thành ra niệm vẫn khởi đó, mà vẫn vô niệm. Còn nếu vô niệm là chết khô, cây khô, cây chết đó, thì vô niệm là tà niệm. Còn nếu mà niệm mà chấp tướng, tức là hữu niệm, thì niệm nó cũng vẫn là tà niệm. Thành ra cái niệm ở đây, cái vô ở đây là lìa cả vô lẫn hữu. Cái vô niệm ở đây này là ly cả vô lẫn hữu. Thành ra vô với hữu đó là giống như rằng là sáng với tối, là cái vô niệm đấy giống như hư không. nó chẳng có một mảy may gì gọi rằng là biến cải, gọi là khuất nhiên bất biến. Thành ra đó, hư không chi tính vẫn khuất nhiên bất biến như thường. Cho dù rằng là sáng với tối có gọi rằng đối nghịch với nhau đến mấy đi chăng nữa, có tranh giành với nhau mấy đi chăng nữa, thì nó vẫn bất động, cũng như là vô niệm hay là hữu niệm, theo lối hữu vô gì đi vẫn vô niệm như thường. Rồi cái vô niệm nó mới là cái vô niệm. Thế thì ngài Khuê Phong đại sư mà nói cái tinh thần cái bài kệ đó thì ý nghĩa là chỉ ra một cái ý nghĩa cho mình thấy là ở cái phần này ấy, là khi mà nói phát là nậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, có thể nói là nói tắt là bồ đề tâm. Thì bồ đề tâm nó thói thường hay được định nghĩa một cách rất là căn bản, định nghĩa một cách căn bản cho mọi người hiểu, tức là thượng cầu hạ hóa. Nhưng khi mà thượng cầu tức là sự giác ngộ đó, thì Đức Phật giác ngộ cái pháp, cái pháp rằng là vô tu vô chứng mà vô đắc, mà cũng có chỗ đắc. Thành ra đương nhiên khi Đức Phật đắc như vậy thì Đức Phật giáo hóa chúng sinh, giáo hóa chúng sinh cái pháp mà vô tu vô chứng vô đắc. Vô tu vô chứng vô đắc là bởi vì rằng là không có năng, thành ra cũng chẳng có sở, mà không có sở cho nên cũng chẳng có năng. Thành ra mới chứng được cái vô chứng, tu được cái vô tu mà đắc được cái vô đắc. Thành ra khi Đức Phật giáo hóa chúng sinh như thế thì đương nhiên chúng sinh cũng phải được chứng ngộ theo cái sự giáo hóa nói trên. Thành ra cũng ly năng ly sở. Thành ra một khi độ nhất thiết chúng sinh mà không thấy có chúng sinh nào đắc độ, khẳng định là đương nhiên không thấy có người chứng. Đó, chắc chắn rồi. Và ngược lại một khi mà là thấy rằng là không có pháp để chứng thì đương nhiên khẳng định không có chúng sinh để độ. Thế nhưng ở đây cái vấn đề mà đắc cũng như là độ chúng sinh nó diễn biến ra cũng như là hai cái câu, cũng như mấy câu kệ của ngài Khuê Phong nói vậy đó. Cho nên gọi rằng là đại khái gọi rằng là khởi niệm tức giác mà giác chi tức vô. Thành ra độ nhất thiết chúng sinh tức là khởi niệm, nhưng mà tức giác tức là thấy là chúng sinh đó, đó, chúng sinh tướng đều là không. Thì chắc tất cả các sắc đó đều là không, thì tất cả chúng sinh tướng nó đều là không. Thì khi thấy tất cả chúng sinh tướng nó đều là không đó, thì tự nhiên rằng là vô niệm. Vô niệm nó có nghĩa rằng là đó, một cái bản thể mà ly cả năng cả sở. Như là hồi nãy giải thích cái bài kệ đó nó riêng. Thành ra Đức Phật giác ngộ đó, thấy như vậy nhưng mà không ngại gì đến cái vấn đề gọi rằng là độ sinh hết. Vẫn độ sinh mà không thấy có chúng sinh đó, mà không có bị mâu thuẫn, hoặc là không có bị gọi rằng là chướng ngại nhau về cái tinh thần không thấy có chúng sinh để độ, thì cho nên không độ chúng sinh. Là không thấy chúng sinh để độ là bởi vì thấy được cái thực tướng, tức là giác chư tướng không. Là bởi vì giác đó, giác cho nên không có trụ vào tất cả những cái tướng nói trên, thành ra không thấy có chúng sinh để độ. Thành ra không có thấy có ngã để đắc để chứng. Thành ra Đức Phật mới hỏi, tức là thượng cầu hạ hóa gì đều không. Mà chính do như vậy đó thì mới thượng cầu hạ hóa được. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là hạ hóa là không có chúng sinh để độ, thượng cầu là Như Lai có đắc, Như Lai có pháp nào để đắc ở nơi Đức Phật nhiên đăng hết. Thành ra Đức Phật rất là tinh vi, mà không có chỉ nói một mặt thôi. Thành ra nói vế này là tự nhiên là có vế kia. Sở đã vô thì năng cũng vô, còn nếu mà còn một cái ngộ ở trong đó đó, đó thì đương nhiên còn một chút thiểu ngộ á, lấy cái ngộ đó đó thì cái ngộ đó là thuộc về ngã tướng, thì cái ngộ đó bị nhìn nhận là ngã tướng. Còn nếu á, mà cho rằng là có một cái trí tuệ mà chiếu phá cái phiền não á, đó, chiếu phá một cái phiền não, thì cái chấp đó đó là rơi vào trong nhân tướng. Mà nếu mà cho rằng là đây là phiền não bị đoạn diệt thì bị rơi vào trong chúng sinh tướng. Mà nếu cho rằng là tất cả đều đã đoạn diệt, còn một cái tính thanh tịnh, còn một cảnh giới thanh tịnh để cho mình chủ, thì rơi vào thọ giả tướng, thành ra rơi vào tứ tướng. Thành ra ở đây Đức Phật không phải rằng là phi tướng là đoạn diệt, mà phi tướng tức là thấy thực tướng. Thành ra kiến phi tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, thành ra thấy thực tướng. Thành ra bây giờ mới gọi thành là kiến chứ không tướng. Thì tự nhiên vô vọng niệm, tức là vô hết tất cả tứ tướng, ly tứ tướng, ly cả sắc thanh hương vị xúc. Thành ra Đức Phật mới có thể thành tựu được một cái gọi rằng là một cái dụng vô biên, tức là gọi rằng là vô ngại tác dụng, chúng trùng vô ngại tác dụng mà độ hóa nhất thiết chúng sinh. Còn nếu có ngã tướng ở trong, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng ở trong, thì giống như rằng là phương pháp độ sinh của Thượng Đế đối với chúng sinh. Thượng Đế cũng hỉ nộ ái ố sầu bi với chúng sinh kịch liệt, giống như hôm trước thầy Trần Pháp có nói, như là Đức Phật cũng có nói ở trong kinh Di Giáo, là người nào mà ham mê đồ chúng thì người đó là tiêu điều với đồ chúng, giống như là một cái cây tốt tươi, hoa quả hương hoa thơm thì chim nó bu lại nó đậu, mà nó đậu nhiều rồi mà lát nó bay đi thì cây tàn tạ nhất. Cho nên thuở Đức Phật còn chưa có thành đạo, ngài còn là một ông vua, một hôm đi ra vườn Ngự Uyển trồng xoài rất là nhiều, thì bây giờ trong vườn Ngự Uyển chỉ có một cây xoài là tốt nhất, với những cái trái xoài thơm phức mà sinh trưởng sớm nhất ở trong vườn xoài, trong khi những cây chưa có trái. Thì tất cả cung tần mỹ nữ quan khanh thì thấy nó bu lại hái, vua thì đứng, vua thì dĩ nhiên đâu cần phải hái, có người hái cho ăn, thành ra vua đứng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà thiên hạ bu kẻ leo, người trèo, người kéo cành xuống, bứt người thì leo lên đạp dập. Sau cái vụ mà hái trái nó xong thì hỡi ôi, cái cây hồi nãy đẹp nhất giờ đây trở thành cây xấu nhất ở trong vườn, tàn tạ và điêu tàn. Và nhà vua giác ngộ, nhà vua nghĩ là thân phận mình cũng vậy, mình cũng như là một cây xoài tốt tươi mà lắm kẻ bu quanh, kết quả chỉ là một cái mà gọi rằng là tàn tạ tiêu điều, bởi vì hết lộc, bởi chúng hái lộc hết và mình sẽ hết lộc. Mình như một ông vua, như một cây xoài có lộc, chúng bu lại bứt lộc ở nơi mình, bu và hút phúc ở nơi mình, mà mình sẽ mau tàn mau lụi. Thành ra sau vụ đó thì vua nhường ngôi cho hoàng tử và bỏ đi tu. Đó là một trong những cái mà nhân duyên tu hành của Đức Phật ở trong đời kiếp, nhưng mà giác ngộ. Mình có thể nhìn một bài kệ của thiền sư gọi rằng là Long Nha, ngài Long Nha Hòa Thượng nói: thâm niệm niệm môn tiền thọ, năng linh điều bạc thê, lai giả vô tâm hoán, khứ giả bất mổ quy, nhược nhân tâm tở thọ, giữ đạo bất tương vĩ. Nghĩa là hãy nhìn kỹ cái cây ở trước cửa, hãy tư duy kỹ lưỡng về cái cây ở trước cửa, nó là cái chỗ đậu, cái chỗ nghỉ ngơi, cái chỗ đậu lưu của loài chim muông, coi giờ đó kẻ đến nó cũng chẳng có buồn gọi rằng là kêu mời, nó chẳng có một mảy may tâm trạng kêu mời, kẻ đi nó cũng chẳng có một mảy may đó mong trở lại. Nếu mà tâm của con người mà giống như cây như vậy thì cùng với đạo không hề sai trái với nhau. Anh la lai giả thì vô tâm hoán, cứ giả thì bất mổ quy, coi đó chỉ là Nhân duyên giống như là đó, chiều tới thì đêm phải, màn đêm phải buông xuống đó. Mà khi bình minh thì ánh sáng phải phát lên. Nó chỉ là như vậy thôi. Anh ra lai giả hay cứ giả gì thì cũng đối với cái cây rừng rừng, mặc dù rằng là bầy chim muông này kia bay đến đậu đầy ở trên cái cây ấy, làm cái nơi lưu trú, nhưng mà cái cây đó, đó chim đến nó cũng chẳng có mời, chim đi nó cũng chẳng từng kêu trở về. Muốn đậu thì đậu, mà muốn đi thì đi. Thì theo cái tinh thần như thế, nếu mà nhìn theo cái tinh thần như thế thì tự nhiên mới mới có thể độ sinh được. Còn nếu với cái tinh thần ngã đó, tứ tướng đó, thì mình thấy thì độ sinh cũng kiểu giống như là thượng đế mà thôi. Cho nên rồi thì thượng đế cũng phải nghĩa là sầu bi, thượng đế cũng bực dọc, thượng đế cũng hoan hỷ đối với con người. Mà thượng đế không có bất động nổi đối với lại con người quậy thì thượng đế bị ảnh hưởng. Thành ra thượng đế có thủ có xả, tức thì cho chết, nó bày ra cảnh địa ngục hải chơi vui. Mà làm thượng đế vui thì thượng đế cho ở bên cạnh thì giỏi lắm là vậy thôi. Nhưng mà Đức Phật thì nhờ cái vấn đề thấy được thực tướng, thành ra chính cái thực tướng đó mới đưa đến cái vấn đề rằng là bất động. Thành ra vấn đề đó mới là tiệt hết tất cả những cái bóng đêm của sầu não hay là ánh sáng của sự hoan lạc, đều bất động, hư không chưa từng hoan lạc và sầu não. Mình bản tâm nó cũng vậy. Mình Long Nha Hòa Thượng mới nói rằng là nếu mà tâm của con người được như cái cây như thế thì giữ thì cùng với đạo rất là tương ứng. Bất động, nhưng mà làm thế nào bất động đó. Thì kinh này dạy làm sao để bất động, và qua cái bài kệ của Khuê Phong đại sư đó, thì làm cho mình có thể càng rõ nghĩa. Thành ra chính vì vậy mà đã không thấy có mình chứng và đắc, mà đắc và chứng ở cái chỗ vô đắc vô chứng. Thành ra giáo hóa chúng sinh cái chỗ chứng và chỗ đắc đó gọi là vô chứng vô đắc. Mà sở dĩ nó vô chứng vô đắc là bởi vì không có pháp để tu và không có người để chứng, và bởi vì rằng là vô năng vô sở. Thành ra Như Lai mới khéo độ sinh mà bất động. Thành ra không một chúng sinh nào có thể làm não động tới Như Lai được hết. Dù là chúng sinh gọi rằng là thiện nam tử, thiện nữ nhân, cho đến hàng nhất xiển đề đi chăng nữa, đối với Như Lai cũng bình đẳng và bất động. Như Lai đâu có thấy cái vấn đề gọi rằng là bóng đêm của sầu bi với lại ánh sáng của hoan lạc làm cái điều mà rằng là sáng tối của Như Lai đâu. Mà Như Lai vẫn bất động. Thành ra chúng sinh có làm cách gì chăng nữa, Như Lai cũng bất động, mà bất động nhưng mà vẫn độ sinh. Không phải bất động đây là gỗ đá, bất động đây mà vẫn thấy mọi cái nhân duyên, mọi tất cả mọi mọi thứ, cho nên vẫn có thể độ nhất thiết chúng sinh. Độ nhất thiết chúng sinh mà không thấy có chúng sinh độ, cho nên vẫn vô niệm. Vẫn vô niệm mà vẫn thấy có nhất thiết chúng sinh để độ, vẫn thấy tất cả những chúng sinh hư huyễn đó để độ. Mà khi độ vẫn thấy tất cả chúng sinh nó là hư huyễn, cho nên vẫn giác ở trong cái độ. Thành nên độ đó mà vẫn vô niệm. Thành ra cứ mà ngồi mà tưởng cái bài kệ của Khuê Phong đại sư mà suy nghĩ một cách cho nó có ấn tượng ấy, thì tự dưng rằng là càng rõ cái nghĩa này. Và cái nghĩa đó nhờ Ngài Hoàng Bá Hy Vận bổ túc. Còn nếu không thì người ta hay bị chấp, tức là bị lạc, tức là nghe như vậy cái chấp vô trong cái này, hoặc là không chấp sắc thanh vị xúc pháp nhưng mà chấp câu. Đó. Thành vì vậy mà sau khi mà Đức Phật nói là không có pháp, giống như ở trong kinh Viên Giác vậy, Đức Phật nói với ngài Biện Âm mà thực không có pháp để tu, cũng thực cũng chẳng có người để đắc. Thành ra ở đây thì cũng cũng y theo cái chương trình, y theo cái mà gọi rằng là cái pháp của Viên Giác kinh đó Đức Phật nói đó. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng là chính vì Đức Phật không có chứng Phật chứng được cái chỗ mà không có một pháp nào để đắc, vì vậy Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Phật. Nếu không thì Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký rằng là ông ở đời đương lai thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, thì đã không thọ ký như vậy rồi. Thành ra mà Đức Phật còn nhấn mạnh, thành ra chính cách tinh thần mà gọi rằng là đó, ở trong cái pháp Ấn Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề nói trên nó, cái pháp mà Đức Phật chứng được đó, là vô thật vô hư. Vô thật vô hư mình cũng hiểu theo cái nghĩa nói trên rồi đó. Mình cũng hiểu theo cái nghĩa mà của ngài Khuê Phong Đại Sư nói đó. Thành ra đó, Đức Phật vẫn có thể mượn tất cả những cái hư huyễn như vậy, dùng tất cả mọi cái huyễn trí như vậy để độ huyễn sinh, nhưng mà ở trong đó thì ngài vẫn thấy rằng đó là huyễn trí, kia là huyễn sinh. Mà khi dùng huyễn trí độ huyễn sinh thì chúng sinh đó sẽ giác ngộ được đó, cái vấn đề huyễn trí với huyễn sinh, thì giác chúng sinh nó không thấy có mình được độ, có mình được đắc pháp đó, thì chúng sinh nó sẽ thấy như vậy mà không có rơi vào trong đoạn diệt, mà không hề bị rơi vào trong cái đoạn diệt, thì chúng sinh nó cũng thấy hệt như là mười phương chư Phật thấy. Thành ra vì như thế mà nói rằng là nói rằng là Như Lai đó thật ra là tức là các pháp như nghĩa, các pháp như nghĩa đó tức là nghĩa đó là nghĩa thuộc về nghĩa của chân như đó, gọi là như nghĩa. Tức là cái các nghĩa đó là Như Lai là vấn đề gì, tức là cái sự giác ngộ đó chính là các pháp như nghĩa, tức là cái pháp các pháp mà đúng như rằng là như như thật nghĩa hay là chân như thật nghĩa. Các pháp đó vốn xưa nay giống như hư không vậy, bất động. Thành ra khi người ta chấp vô tướng, người ta thấy sáng tối, thì người ta tưởng đâu người ta lại ngộ nhận luôn cả cái tướng của hư không, là tướng hư không có sáng có tối. Là không những người ta ngộ nhận là sáng tối đó là huyễn, người ta lại còn ngộ nhận luôn cả cái bản thể xưa nay phi huyễn mà chân thật, là người ta cũng thấy nó chu hành ngạn di. Tức là tự nhiên người ta cho rằng là cái tướng của hư không nó có sáng có tối, mà kỳ thật thì rằng là nó vô tối sáng. Thành ra một khi mà thấy được các pháp đúng như nghĩa, tức là có thể nói rằng là như nghĩa, cũng có thể nói rằng là thực tướng, cũng có thể nói rằng là kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai đó là như nghĩa. Thành ra khi thấy được cái thực thể như vậy thì gọi là thấy Như Lai, cho nên Như Lai chính là các pháp đó. Thành ra thấy các pháp như nghĩa nó là thấy Như Lai, bởi vì Như Lai đó, là pháp như nghĩa. Thành ra Đức Phật mới nói Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, tức là Như Lai là Như Lai giả, tức là Như Lai là đó, Như Lai là đó, chính là các pháp như nghĩa. Mà các pháp như nghĩa tức là thực tướng, như nghĩa là thực tướng. Thực tướng nó là phi tướng, là kiến chư tướng phi tướng. Kiến chư tướng phi tướng nó là thấy thực tướng. Thành ra thực tướng của các pháp đó, chân thực tướng của các pháp nó không tướng, nó chính là như nghĩa. Thành ra thấy được cái như nghĩa thì là thấy Như Lai, hoặc thấy Như Lai là thấy được như nghĩa. Và rồi sau đó thì Đức Phật mới bảo cho nên rằng là Như Lai mới nói rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, tất cả các pháp nói trên đó tức chẳng phải nhất thiết pháp, cho nên gọi là nhất thiết pháp. Thì mấy cái này mình cũng quen thuộc rồi đó. Tại vì nếu mà nhìn tất cả những cái pháp đó mà đó, cho nó là thật pháp thì lại là không thấy pháp, có nghĩa lại là phi pháp. Mà khi thấy tất cả các pháp đó đều là hư huyễn không thật đó, thì là thấy thật cái pháp đó, tức là thấy cái pháp đó thật. Thấy pháp đó thật là gì? Thấy pháp đó là khởi niệm, nhưng mà thấy cái pháp đó một cách thật là khởi niệm, thấy nó là khởi niệm, khởi niệm nó là thấy được các pháp đó là phi pháp, tức là giác chư tướng không. Thành ra khi thấy như thế thì tự nhiên ly các tướng, thành ra theo kinh Viên Giác thì nói rằng là đó, chi huyễn thì tự nhiên ly huyễn, và ly đó thành vô niệm, thành ra giác. Thành ra theo kinh Viên Giác thì đối chọi với kinh Kim Cương thì y như vậy. Thành như thế đó mới là thấy pháp, tức là các pháp đó là phi pháp, đó là thấy các pháp. Thành ra Như Lai nó là pháp. Mà ở bất kể một cái pháp nào, tức là khởi kiến, đều thấy tất cả pháp đó là Phật pháp, tức có nghĩa rằng là giác nó là tướng không, tức là thấy tất cả các pháp đó đều là phi pháp. Thành ra Đức Phật mới dùng cái câu gọi là sở ngôn. Sở ngôn là tất cả những cái pháp mà đã được nói đều là phi pháp, cho nên gọi rằng là đó, pháp, cho nên gọi nó là mọi pháp. Rồi cho nên nói tiếp là tu Bồ Đề Bồ Tát cũng như vậy, nếu mà suy nghĩ rằng là tôi nay mà diệt độ vô lượng chúng sinh thì chẳng gọi là Bồ Tát. Tại sao? Tại vì thật chẳng có cái pháp nào gọi là Bồ Tát hết. Cho nên Phật nói nhất thiết pháp là không có tứ tướng. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát suy nghĩ rằng ghi tôi đang còn trang nghiêm Phật độ thì cũng chẳng phải là Bồ Tát. Vì sao? Vì Như Lai đã nói là trang nghiêm Phật độ tức phi trang nghiêm, đó gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu các vị Bồ Tát mà thông đạt được các pháp vô ngã thì Như Lai nói rằng là đó chính thật là Bồ Tát. Cái này chỉ là gọi rằng là cường điệu, tức là nhấn mạnh, tức là nhấn mạnh những cái mà Như Lai đã giải thích ở trên. Ở trên là khi Như Lai nói rõ về cái vấn đề rằng là phải nên sinh tâm như thế này, mà khi nói sinh tâm tức là phát, đồng nghĩa với cái chữ phát đó. Thì sinh tâm thì người ta sẽ nghĩ rằng là ủa sao đã nói rằng là không sinh tâm bây giờ lại nói sinh tâm, nhưng mà Đức Phật nói tiếp ngay là sinh tâm như vậy, là sinh tâm là không thấy có năng sở, không thấy có tôi độ, không thấy có chúng sinh được độ, không thấy có pháp để được đắc, tức là nhân ngã song vong. Đã, tức là nhân pháp song vong, nhân pháp câu không, tức là nhân cũng không mà pháp cũng không, thành ra không có pháp để đắc, không có nhân để chứng. Thành ra chính vì như vậy khi độ sinh thì cũng thấy ngay rằng là đâu có pháp để độ sinh đâu, mà cũng không có sinh để độ, tức là không có nhân để độ mà cũng không có pháp để độ. Khi tu cũng thấy rằng là nhân và pháp câu không, và khi độ cũng vẫn thấy nhân pháp câu không, vẫn trong cái tinh thần câu không, thành ra không hề có bị ngược ngạo, là vẫn thấy ở tất cả các pháp câu không. Thành ra nhân và pháp câu không rồi á, thì Đức Phật mới nói rằng là đó mới là thực là Bồ Tát. Chứ nếu Bồ Tát thấy có pháp để trang nghiêm, Bồ Tát thấy có nhân là chúng sinh để diệt độ thì thực chẳng phải là Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát đó nó nhân pháp hay còn. Nhưng mà Đức Phật tinh vi ở cái vấn đề rằng là nhân pháp ở đây nằm ở trong cái vấn đề của tứ tướng, không phải là vấn đề thô thiển, tức là chỉ có thấy các pháp là không hay là nhân là không, rồi chủ cái không đó, thì bị Đức Phật cho rằng là vẫn rơi vào trong cái mê trí tứ tướng. Cái kia rằng là ở cái vấn đề mê thức tứ tướng thì thô dễ dễ nhận ra, nhưng mà mê trí tứ tướng là một cái vấn đề tinh vi mà người tu khó nhận ra. Mà mê trí tứ tướng là như hồi nãy Bộ có giải thích, tức là mê trí làm sao là có một cái trí rồi, có một cái trí gọi là một cái trí giác ngộ các pháp, đó là huyễn, xong rồi lấy cái trí đó làm chốn sở đắc, làm ngã, thành ra gọi là rơi vào ngã tướng. Thành ra còn có thấy có ngộ, còn một chút thiểu ngộ thôi thì cũng rơi vào ngã tướng. Còn có bám víu vào cái vấn đề gọi rằng là có cái trí để diệt các phiền não thì rơi vào nhân nhân tướng. Mà nếu còn thấy có phiền não bị tiêu diệt đó là rơi vào chúng sinh tướng. Mà nếu mà nhìn thấy rằng là còn có một cái cảnh giới tối thắng cuối cùng sau khi diệt phiền não, cảnh giới thanh tịnh và an trú, thì vẫn là rơi vào trong thọ giả tướng. Thành ra phải hiểu trên cái vấn đề mà là nhân với pháp nó mà không của Đức Phật đó, cái nhân pháp đó phải ở trên cái vấn đề gọi rằng là ly được cái mê trí tứ tướng. Tại vì nếu con vẫn còn nằm ở trong đó là còn nằm ở trong cái vấn đề của mặt trời đó. Tức là vẫn thấy rằng là có sáng và chấp trong sáng và rất ngán tối, sợ cái tối vô cùng đó. Tối đến thì sầu thảm, sáng lại á, thì hoan hỷ. Thành ra ngay đến Thượng Đế nằm ở trong vòng tứ tướng cũng bị như vậy. Thành ra đối với tự với lại Thượng Đế, những cái mà hợp với Thượng Đế nó là giống như ánh sáng, những cái không hợp với Thượng Đế giống như bóng tối. Và bóng tối luôn luôn là những thứ mà Thượng Đế ghét bỏ. Cho nên con cái của Thượng Đế cũng phải ghét bỏ cái bóng tối, bóng đêm. Và con cái của Thượng Đế mới kết án bóng đêm nặng nề, khủng bố bóng đêm. Nhưng mà quên đi một cái vấn đề rằng là đó chỉ là những cái sự là chấp tướng mê muội mà tự vọng tự tưởng. Thành ra không thể độ sinh được, có giác ngộ đâu mà độ sinh. Thành ra đối với lại Phật pháp là khi đó là nhìn thấy rõ cái vấn đề rằng là ngay khi chứng quả là thấy ngay chẳng có quả gì để chứng, nhưng mà không phải rơi vào đoạn diệt. Tại vì thấy rằng là tất cả những cái vấn đề đó là phát sinh ra từ một cái mộng huyễn mà thôi, mà mộng huyễn không thực thể. Nếu mà mộng huyễn có thật để diệt thì đâu có gọi là huyễn, thì đã không gọi là mộng, là gọi thật rồi. Đấy. Thành ra bản thể thật xưa nay không dính gì tới mộng huyễn, thành ra thấy được bản thể thật ly nhất thiết huyễn thì tự nhiên thấy được cái bản thể chân thật phi huyễn xưa nay, cũng như lìa tất cả cơn mộng thì thức tỉnh lại thì thấy mình vẫn là mình, chẳng dính dáng gì tới mọi cái giấc mộng mà mình đang còn mơ, gọi là mê chung tạo tác và giác hậu đô vô. Thì bây giờ mới thấy là tất cả những cảnh giới mình mộng với lại mình hiện tại chẳng dính líu, chứ không phải vỡ cơn mộng là đoạn diệt, là chẳng còn cái gì tôi nữa, báo hiếu. Nó nói báo hiếu rồi, tôi giờ chẳng còn gì nữa nếu mà tỉnh cơn mộng. Đó là tại cái anh đó anh vẫn đắm vào trong cái ngã, nên bây giờ anh biết đó là mộng, nhưng mà anh lại còn có một cái mê là anh chỉ có bám vào trong cái biết mộng thôi mà không chịu tỉnh. Biết mộng thôi, lấy cái biết mộng đó làm ngã, thành ra anh vẫn là thằng mơ. Là bởi vì ngã thiệt không có dính gì tới cái mà đừng là biết mộng nên biết mộng. Biết mộng chỉ là một cái vấn đề là khi biết mộng á, thì tức là chi mộng á, thì ly mộng thì giác mộng là tỉnh. Lìa là lìa mọi cái giấc mộng á, thì tỉnh. Thì khi tỉnh rồi á, thì biết mình với lại tất cả những cái mà đừng là chi hay giác hay là ly cái mộng đó với mình hiện tại chẳng có dính líu gì hết. Còn nếu bây giờ cứ chỉ bám vô cái mà biết mộng nha, biết mộng, mà vẫn là một anh mà trong giấc mộng nhưng mà biết là mộng, nhưng mà vẫn là một anh sống ở trong cơn mộng, chưa có tỉnh, Thì Đức Phật nói rằng là cái đó thuộc về mê trí. Cái đó tuy rằng là biết huyễn nhưng mà chưa biết huyễn thật, là tại vì rằng là anh còn ôm ấp một cái, còn dính líu tới huyễn vô cùng. Cái cảnh giới của anh vẫn là huyễn, không phải là cảnh giới thật. Cảnh giới thật đối với tất cả những cái huyễn nó bất động, cũng giống như cảnh giới thật nó là hư không đối với lại sáng tối bất động. Phật với chúng sinh với tâm, ngài Hoàng Bá Hy Vận nói cũng y như vậy. Thành ra nếu nói rằng là Anuddha La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chi Tâm là hư không, Phật là ánh sáng, chúng sinh là bóng đêm. Nhưng mà dưới cái mà vô tâm đạo nhân đó, thì Phật và chúng sinh bình đẳng. Cái tâm á mà Phật và chúng sinh bình đẳng đó, tâm đó là vô tâm. Còn nếu hữu tâm, tức là tâm có tướng, tâm chấp tướng, thì không sao bình đẳng được. Không cách gì bình đẳng được, không làm thế nào bình đẳng được. Nhưng mà cái gọi là vô tâm đạo nhân đó là ở cái chỗ rằng là tâm mà ngài Hy Vận đó miêu tả giống như là bản tính của hư không, mà đêm với lại ngày nó nương ở nơi hư không đó, mà nó gọi là giả có đối với lại cái bản thể của hư không. Hư không chẳng dính líu gì để tới bóng đêm hay là ánh sáng. Thành cái phần sau, phần trước là Đức Phật nhấn mạnh trong cái vấn đề rằng là phải nên phát tâm thế nào. Phần sau là Đức Phật là nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là ở nơi cái thực tướng, tức là nhân mới phải pháp câu không. Tướng nhân cũng không mà tướng pháp cũng không. Cho nên có pháp gì gọi là trang nghiêm Phật độ. Còn cái chi tiết của trang nghiêm Phật độ thì trước mình có giải thích rồi. Thành ra miễn bàn. Ở đây chỉ có nói đến cái vấn đề là nhấn mạnh là chẳng có pháp gì gọi là cái pháp trang nghiêm hết, mà cũng chẳng có cái nhân nào để độ hết. Thành ra Bồ Tát mà chấp là có nhân để độ, có pháp để trang nghiêm, thì ngay lúc đó Bồ Tát đang chấp tứ tướng. Thành như thế không phải Bồ Tát, như thế là kẻ mê. Thành ra Đức Phật mới đưa ra hai vấn đề là pháp mê lại nhân, để nói rằng đó, để nói đến cái cứu cánh của nó là vô ngã, pháp vô ngã, nhân vô ngã. Cho nên nói cứu cánh vô ngã. Thành ra tu hành phát tâm như vậy thì gọi là Bồ Tát. Tại phát tâm á, là Bồ Tát. Phát Anuddha La Tam Miệu Tam Bồ Đề là Bodhisattva. Đó. Người mà phát Anuddha La Tam Miệu Tam Bồ Đề chi tâm giả, tức là Bodhisattva, thành Bồ Tát. Thành đây Đức Phật ám chỉ, như vậy người phát tâm Bồ Tát, tức là cái người đang tu hành phát tâm đó, thì phải cứu cánh vô ngã, tức là ly tướng. Thành ra cứ việc sinh tâm như ngài Huệ Năng nói. Huệ Năng thì khác với lại Ngoại Luân. Huệ Năng thì là luôn luôn đối cảnh thường sinh tâm, nó không phải đối cảnh không sinh tâm. Ngại gì không sinh tâm, mình cứ việc sinh. Thường sinh tâm gì? Thường sinh tâm cứu cánh vô ngã. Thành ra tâm đó là vô tâm. Thành vô tâm phải gỗ đá. Còn những cái vấn đề rằng là chi tiết thì những cái chương trước là đều giải thích gần hết. Thì những cái chương này mình chỉ có nói lại, mình đề đến phương diện khác. Thành ra khi Đức Phật lập lại trùng tuyên thì Đức Phật cũng đưa ra tất cả những cái vấn đề quy kết để vào cái vấn đề rằng là đều là không, tức là vô ngã. Tức là thực tướng. nhất thiết pháp đều vô ngã, mà nhất thiết chúng sinh với chư Phật đều vô ngã. Thành ra nếu muốn giác ngộ mà lại có ngã thì nó đi ngược lại với cái vấn đề giác ngộ. Nhưng mà phàm phu ngoại đạo chấp thường chấp đoạn đó, nó khác với cái vấn đề này của Phật giáo mà cái vấn đề xưa sư phụ có giải thích rồi thì phải là anh phàm phu anh cho cái ngã này là thiệt, rồi anh cho ngã này là thường, hoặc là anh kia anh cho ngã này là mất. Còn Đức Phật cho ngã này không thật, thành ra làm sao bàn đến cái chuyện thường hay đoạn. Cũng giống như rằng là ngồi đây tranh cãi như mổ bò rằng là đó cái quạt bằng lông rùa là cái quạt bằng lông rùa đó, đó là nó sẽ vĩnh hằng hay là nó sẽ tiêu tan, mà trong khi rùa không có lông lấy gì có cái quạt bằng lông rùa để mà tranh luận chuyện trên. Thành ra dưới mắt của Đức Phật đó, cả hai phái chấp thường chấp đoạn ở trên nguyên tắc nó đều mê. Nhưng ở đây thì Đức Phật không có phải rằng là nói cái ngã này là có cái ngã là thường hay là đoạn ở trong một cái thế giới, mà Đức Phật cho là tất cả cái thế giới này là hư huyễn, là tưởng tượng, là vọng tưởng, nhưng nó có một cái bản thể của nó xưa nay chưa từng sinh chưa từng diệt, anh có nói là thường và cũng có phải là đoạn. Còn ngoại đạo khi nói thường đoạn là ngoại đạo nói như cái bản ngã là đoạn hay thường. Còn Đức Phật thì cho rằng cái ngã mà ngoại đạo tranh luận mà đoạn hay thường đó, ngã đó làm gì có đâu, thì làm gì có thường hay đoạn. Thành ra tất cả những sự tranh luận của ngoại đạo chỉ là những cái vọng thức thôi, phân biệt mà tranh chấp. Còn Đức Phật chỉ ra một cái thực thể xưa nay, thực thể này chưa từng sinh chưa từng diệt, mà không có sinh không có diệt thì làm gì mà nói là thường hay làm gì mà nói là đoạn. Thành ra vì như thế đó, nó khác với lại cái vấn đề mà đoạn diệt của ngoại đạo lập nên. Thành ra Đức Phật thì sợ người ta bị rơi, tại vì người ta có một cái thâm sâu căn thâm cố đế là khi nào cũng nghĩ tới ngã. Thành ra rơi vô. Thành ra nếu nghĩ là có pháp để đắc, tức là có một cái định pháp này để đắc, thì đương nhiên ngoài cái pháp đắc đó là pháp pháp mê. Thành ra nếu tu hành mà cho rằng là có nhân để đắc, có nhân để chứng, có pháp để đắc đó, tức là nhân với pháp đều có, thì sẽ rơi vào cái vấn đề ngài Kim Cang Tạng nói mê lại. Thì chắc chắn sẽ bị rơi lại. Nhưng mà cái vấn đề ở đây không thể rơi lại là vì lý do làm sao? Là bởi vì không có pháp không có nhân nữa. Thành ra các pháp đâu đều là hoạt pháp, không có bắt nắm được. Thành ra vô tâm rồi. Đó. Mà các pháp đó đều bất động rồi, đều bình đẳng rồi. Tức là chứng được cái thực thể của các pháp thì tự nhiên bình đẳng và bất động. Bình đẳng và bất động nó nói theo một thuật ngữ khác là vô niệm. Còn phân biệt nói theo thuật ngữ khác là chấp tướng, tức là hữu niệm. Thành ra có pháp đâu để mà mê với đắc, để mà mê lại, để mà đắc nữa. Tại nếu mà đắc mà còn có cái pháp để đắc với có cái pháp để mê thì khẳng định có ngày nó mê lại. Nhưng á, nếu mà một khi mà giác ngộ mà hai pháp đó đều chẳng còn nữa, chẳng có mê với đắc vinh với lại giác gì nữa hết trơn, thì đương nhiên nhất thiết pháp dây không rồi, thì hà xứ nhã trần ai, làm sao có chuyện mê lại. Thì cái trường hợp ngài Kim Cương Tạng đưa ra bây giờ sẽ không còn là chính vấn nữa. Sẽ không phải là một câu hỏi được gọi là chính vấn nữa. Thành ra Như Lai nói là phi chính vấn. Thì như thế mình mới nhận chân được cái cứu cánh vô ngã của cái sự tu hành, hay là nghiền ngẫm cái bài kệ của Khuê Phong đại sư. Mà kệ nó rất là đơn giản lắm nhưng mà thâm sâu, quả mà gọi là tu hành diệu môn nó duy tại thực giả, quả là như vậy. Đó. Thuộc một tư duy, một suy nghĩ, mà nếu mà nghĩ nghiền ngẫm nó, như nghĩa là gọi là ăn sâu vào trong ý niệm rồi đó, thì đương nhiên những cái pháp này càng lúc đó nó càng rõ ràng hơn những cái pháp mà của kinh Kim Cương với kinh Viên Giác. Tại vì nếu mình học kinh Cương Viên Giác mà mình chỉ có đọc xuông cái bài kệ của Khuê Phong đại sư thì cũng chẳng ích lợi gì, mình cũng chẳng hiểu gì hết. Đó. Nó bổ túc cho nhau. Tức là nhờ mình học cái áo nghĩa này rồi thì chỉ có một, với lại gọi là một bài kệ có 6 câu đơn giản của Khuê Phong đại sư nhưng mà nó hàm tàng rất nhiều ý nghĩa. Nhất là nó còn được bổ túc thêm bởi nhiều cao tăng thánh tăng khác bình luận mà mình từng trải qua và suy nghĩ. Thành ra mình thấy, thành ra mình nói mình mới hiểu là vô niệm không phải rằng là gỗ đá hay là thảo mộc, mà vô niệm là một cái diệu quán sát trí. Nói cái quan sát đó khi nào cũng thấy được thực tướng là không tướng, mà khi thấy không tướng thì tâm lại tứ từ vô niệm, cho nên mới nói rằng là giác chi tức phục. Thì khi mình xem mình phải nhìn trên cái lúc đó thì phải chấp chữ vào, phải phân tách văn phạm vào, rồi mình sẽ thấy rằng là hả, khởi niệm tức giác, thì mình biết giác đó là gì. Thành cứ tại vì giác là khởi niệm, tại vì khi mà có thấy được các tướng đó là không, tức là phải khởi niệm rồi. Mà khởi niệm như thế đó thì tự nhiên tâm nó thành vô niệm. Mà vô niệm như vậy thì ngại gì? Thành ra nó cứ việc nó khởi niệm giác như vậy. Đấy, thì nó thành một cái trí. Mà trí nó bình đẳng và thường chiếu. Nhưng mà hằng tịch là tại vì nhiều giác chi tức vô. Vô đây là vô niệm. Thế giác là thấy chư tướng là không. Đã. Chi là thấy được cái điều đó, giác đó là mình biết như vậy, chi đó là cái vấn đề là không tướng, thì tức là tự nhiên vô vô niệm, chứ không phải vô này là không hay là cái gì đâu. Thành ra cái vấn đề mà hỏi tất cả là để xem mới nhìn có thấy cái chữ giác, cái chữ vô đó là nghĩa của hai cái trên không. Tức là vô đây là vô niệm chứ không phải vô đây là đối lại với hữu. Mà giác đây chính là cái mà đằng là giác chứ không tướng. Thì nó sẽ thành thục. Đoạn này rồi càng ngày càng lúc trong cái vấn đề tu tập, rồi cái tư duy thêm, nhìn suy nghĩ thêm, rồi cái lâu năm lâu tháng nó cho mình thêm nhiều cái ý kiến. Bây giờ đến cái phần 18. Phần này thì dễ, ai phát tâm dịch không? Phần này phát tâm dịch thì dễ. Lý có dịch cái đoạn này chưa? Dịch trước khi đi cúng dường chư Phật đi. Dễ quá mà. Nhất thể đồng quán.